từng vừa rồi ông bảo như thời giờ giảng về cái vô tạng, nhắc cái gì biết cái pháp nguyên thủy, cái pháp của bên thanh văn, cái pháp của bên nguyên thủy là pháp hữu tác, nghĩa là pháp tác, họ tác ý. Mỗi lần mà bên nguyên thủy muốn làm cái gì đó, họ tác ý, muốn tạo cái gì họ tác cái ý. Bên đại thừa thì gọi là vô tác, là cái pháp vô tác. Những người nào mà có phước đức rất lớn để gặp được một cái vị A La Hán hoặc là Bích Chi Phật, thì cái vị nghe lời giảng của các ngài, cái vị thấy là các ngài vẫn dùng cái tác ý để mà vẫn còn cái tác ý ở trong. Bên đại thừa thì không. Quý vị rất rất là giỏi, thế là biết tác ý chứ không tác ý là ngay lập tức. Có người nói là không ai hiểu được, đương nhiên không hiểu được, tại vì cái chưa gặp được A La Hán Bích Chi Phật, chưa nghe ta dạy, thành ra cái gì chưa hiểu được. Đây những cái quan điểm cho quý vị nghe sơ sơ để mà hiểu được là những cái trình độ dạy của Phật pháp nó khác nhau ở chỗ nào. Đại đa số những cái Phật pháp mà được dạy ngoài kia, những cái Tây phương này đều là nguyên thủy, nguồn gốc nguyên thủy. Tại nó họ và còn dùng cái tác ý ở trong. Ngược lại bên đại thừa thì không có dùng tác ý. Mà tại sao? Tại vì cái tác ý nó vẫn còn chấp, vẫn còn cái chấp ở trong. Okay. Cái tác ý là vẫn còn tạo cái tác, tức là còn tạo cái nghiệp. Thành ra cái đó nó vẫn còn chưa phải là trí huệ rốt ráo nhất. Quý vị khi nghiên cứu Phật giáo, nghe giảng về Phật, quý vị thường thường nghe chuyện này. Cái này là lời Đức Phật dạy cho vào loài người. Ngài dạy rằng khi vị học hỏi cái gì đó, quý vị đừng có tin một cách mù quáng. Tại sao như vậy? Tại vì rất nhiều người có một cái lòng tin một cách mê muội, một cách mù quáng. Họ tin là tại vì người ta dạy như vậy, họ tin như vậy thôi. Bên Việt Nam thầy mà trưởng thành thì mình có mình tin là tại vì người ta nói mình như vậy thôi. Không có thể một tin một cách mù quáng, khi vì phải có qua thì nó thiệt sự nó có bằng cớ hay có cái gì nó có lý là không. Ok, đừng có tin vì có người ta biên ra như vậy. Cả hôm nay thầy nói kể cái chuyện cái gì, thầy ngày hôm qua kiếm cuốn sách mà thầy kể về một vị Bồ Tát, thầy qua sách là sách Nhảm Nhí. Để nói xa xa là bên mấy tôn giáo khác là có những cái kinh thánh này nọ. Một cái bệnh thứ ba là tin vì cái truyền thống. Khi nên tin là nên coi thử nó có lý là không, nó có lời là không, nó có đạo đức là không. Đừng có, Đức Phật lại nói thêm cái vị đừng tin vì tôi nói, vì Như Lai nói. Quý vị biết không, Đức Phật có một cái sự hiện diện rất là mạnh. Quý vị mà được trong cái sự hiện diện của Đức Thế Tôn, quý vị bỗng nhiên phát cái lòng tin, phát cái lòng cung kính ngay lập tức. Đức Phật cũng dạy nữa, nếu gặp người như tôi, quý vị tin tưởng mà kính trọng như vậy cũng đừng có tin nữa. Nói cách khác là tin cái lời dạy nó không phải dựa trên cái nhân vật. Cái thời buổi hiện đại này, mình có cái sự đeo đuổi của những nhân vật nổi tiếng, hàng những người như nổi tiếng như ông Tex này mà nói mà tin chắc là có lý rồi. Như ông tài tử Richard Gere mà tin vào Phật giáo chắc Phật giáo phải có lý lắm, phải rất là đúng. Rồi buổi này có những người dựa vào cái những danh như vậy tài tử minh tinh để đem cái sự chú ý, một sự xác thực của cái pháp của mình. Cái pháp là cái pháp, mà cái người là cái người, nó hoàn toàn nó khác nhau. Quý vị chỉ nên tin sau khi đã thấy, đã nghiên cứu và đã chính mình có cái kinh nghiệm xác nhận như vậy rồi, ok, thì mới cái đó mới có thể là đúng. Nghĩa là sao? tất cả những cái lời giáo lý của Phật giáo. Tất cả lời giáo lý bên Phật giáo và giáo lý bên Phật giáo là để giúp quý vị thấy được, xác nhận được những cái lời đó. Cái Phật giáo không phải là lý thuyết. Bởi vì cái này thầy mới thấy được, học thấy cái này mới thấy được cái sự khác biệt giữa một vị thiền trí thức với một người khác. Thầy được may mắn gặp được Ngài Thiện Hóa và học được từ Ngài Thiện Hóa. Mặc dù thầy học hỏi rất là ít, nhưng thầy nhớ cái đặc biệt nhất đó, là những cái lời Ngài dạy đó, là đều chỉ cho mình nên làm cái gì. Những lời Ngài dạy rất là thực tiễn, rất là giản dị, đều chỉ chúng ta nên làm cái gì. Ngược lại những cái vị thầy khác, những cái thầy đã nghe và đã nghiên cứu, họ chuyên về lý thuyết. Tại khi mỗi lần những cái vị thầy mà chuyên môn dạy lý thuyết đó, thì mỗi khi mà người ta hỏi một câu hỏi, ta có vấn đề ta hỏi, thì cái trả lời của các thầy đó nó dựa vào lý thuyết, nó quanh nó co, nó không thể giải quyết được vấn đề. Tấm 11. Thành ra cái mục tiêu Phật giáo là dạy ra để giúp cái vị đắc giải thoát. Thứ nhất, Đức Phật là một cái vị lãnh đạo tôn giáo tối cao. Ok. Tại sao vị này vì vị lãnh đạo tôn giáo tối cao? Tại vì Ngài có cái sự tôn trọng cho mỗi một vị cá nhân. Cái thầy đặc biệt nhất của những cái vị mà những vị thiền trí thức mà thầy gặp đó, là họ cực kỳ tôn trọng mỗi cái cá nhân. Họ có một cái sự kính trọng rất là thâm sâu cho mỗi cá nhân của chúng ta. Trên xã hội chúng ta Tây phương này có sự phân biệt giữa chủng tộc, giữa đàn ông đàn bà, giữa già với trẻ. Anh thầy biết từ nghiên cứu cái lời dạy của Đức Phật, khi gặp vị thầy giỏi như Ngài Tiên Hóa, Ngài thấy trung tâm của Ngài, tôi thấy trung tâm của Ngài không có sự phân biệt nào hết đó. Chẳng phân biệt người Việt Nam hoặc là người Tàu. Ok. Họ dạy mà không ép quý vị. Thì các ngài dạy về cái sự cao thượng của cái tư tưởng, của cái đức tính, thay vì chú trọng về cái địa vị xã hội hoặc là của cải. Ngài chú trọng về cái sự cải hóa, giáo hóa của cái mỗi cá nhân, thay vì lo cái xã hội. Ngài các ngài đề cao cái sự tinh thần trách nhiệm của mỗi cái người. Các ngài dạy về cái sự tự túc. Bởi vậy pháp chúng tôi tu, người xuất gia là pháp ly gia các ái. Quý vị càng ngày càng tu càng thiền, càng thấy rằng mỗi người chúng ta nó đầy đủ hết tất cả rồi, không cần phải lệ thuộc vào bất cứ cái gì hết á. Và cái sự lựa chọn, cái tu hành đó, cái đặc điểm của tu hành như vậy, thưa quý vị, bên đại thừa tu hành đó, là quý vị phải qua những cái thử thách. Thử thách là gì? Tu hành nó đầy thử thách đó. Thử thách ở quý vị sẽ chọn làm cái gì bây giờ. Đức Phật chú trọng về cái đạo đức. Đạo đức là mình sống thanh tịnh, và muốn sống trong xã hội thì có cái tâm lương thiện, có cái từ bi và biết bao dung mọi người. Tấm 12. Cái kinh này mặc dù rất ngắn nhưng đều cái nội dung là dạy về cái trí huệ bát nhã. Bát nhã là danh từ Phạn, có nghĩa là khi trí huệ xuất thế. Với trong một cái vài trăm cái chữ Hoa thôi, quy trồng chủng tử để mà đắc được giải thoát ra khỏi cái thế gian này. Muốn đắc giải thoát phải có ba cái loại trí huệ, ba cái trình độ trí huệ khác nhau. Thứ nhất là văn huệ. Cái văn bát nhã. Có nghĩa quý vị phải hiểu những cái giáo lý về cái bát nhã. Không có nhiều như cái vị tưởng đâu. Quý vị muốn có trí huệ Bát Nhã phải làm cái gì? Quý vị phải nghe giảng kinh, quý vị phải đọc kinh, quý vị phải nghiên cứu. Nghe để làm cái gì? Nghe để quý vị thấy được, đã trồng được cái chủng tử, để sau này quý vị hiểu được cái đó là thật, để quý vị xác nhận được cái đó. Cái này rất là quan trọng thưa quý vị. Rất quan trọng là quý vị phải cần trồng cái chủng tử nó đúng. Nếu quý vị trồng cái chủng tử nó sai thì quý vị sẽ được cái kết quả nó sai lầm. Bởi vậy, bước đầu tiên thì quý vị phải cần học nơi cái chỗ nó đàng hoàng, đúng đắn. Bởi vậy, Đức Phật mới tạo ra một cái dòng là dòng chánh pháp của Phật giáo. Nên quý vị muốn học cái chánh pháp thì quý vị nên trở về lại cái dòng chánh pháp đó đó mà học, thì quý vị sẽ học đúng. Ai thắc mắc về chuyện đó không? Cái cô đại hàng cô gặp cách đây là 3 năm trước, cô đại hàng tới gặp thầy, cô nói với thầy: tôi biết là thầy khuyên không nên đọc nhiều sách. Nên cô nói là tôi thích đọc những cái sách tiếng đại hàng của tôi tại tôi hiểu nhiều hơn. Gặp mà thầy gật đầu đó, có phải đúng thầy? Người cái vị mấy người buôn bán đó là có cái kỹ thuật như vậy. Tao muốn quý vị muốn đồng ý với họ, với mình, với họ chứ gì? Họ nói đúng không? Đúng không? Thì họ gợi ý cho mình phải đồng ý. Tôi nói với thầy, tôi đọc cuốn sách mà chữ Đại Hàng, tôi quen chữ Đại Hàng, nó tốt cho tôi, tại vì tôi biết nhiều cái lý thuyết Phật giáo hơn, tôi muốn nghiên cứu nhiều hơn. Thầy nhắc lại cách đây 3 năm trước thầy nhắc tới cô, dạy cô rằng á, đọc sách nó quan trọng, nhưng điều rất quan trọng hơn nữa là đọc đúng sách, đúng thì mới nên đọc, còn sách tầm bậy không nên đọc. Cái nền văn hóa, nền giáo dục của người Tây phương á, ở thời buổi này á, là quý vị đọc rất nhiều rồi xong rồi gom góp nó lại, ok. Làm như vậy nó đi ngược lại cái phương pháp để mà khai mở trí huệ xuất thế của bên Phật giáo. Thành bên Phật giáo cực kỳ quan trọng là nên học đúng, đọc đúng cái sách. Cái này nói cái nào hỏi quý vị biết không, khi Phật giáo mà nguyên lý Phật giáo là từ danh từ phàn ra. Rồi lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đem về, ngài Thiền Trang đem về nước từ bên Ấn Độ đem qua nước Tàu đó, nước Hoa, Trung Quốc á. Thì ngài mới dịch ra. Ngài bỏ cả cuộc đời còn lại của ngài để mà dịch ra. Hồi đó ngài lãnh đạo cho cả 3,000 cái vị tăng ni để mà dịch. Dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa, mà đại rất nhiều người đó có sự thành tựu rất là cao, họ có trí huệ chân chính. Rồi nó dịch như thời đó họ dịch là vừa giỏi về tiếng Phạn, vừa giỏi tiếng Hoa luôn nữa. Cái mà trong sách vở không, trong sách vở lịch sử không có biên lại rõ ràng đó. Lịch sử Trung Quốc không biên lại rõ ràng đó. Lịch sử Phật giáo không biên lại rõ ràng đó. Là đại đa số những cái vị mà dịch ra kinh này đó, họ đều là thánh nhân hết. Từ xưa đó, đời bên Trung Quốc quý vị biết không? Cái lời dịch tiếng Hoa rất là chính xác. Tại sao vậy? Các ngài đó trình độ mà thấp nhất đó, là tam quả A La Hán. Tam quả A La Hán. Thì bây giờ quý vị cũng hiểu tại sao phải tới tam quả A La Hán mới được dịch mới chính xác. Nếu như quý vị chưa đạt tới tam quả A La Hán mà quý vị thiên dịch ra đó, dịch kinh ra đó, cái bài dịch quý vị nó rất là không chính xác. Bởi vì vậy thầy mới khuyên quý vị, bởi vì thầy mới khuyên những người học trò của thầy đó nên đọc cái bài dịch của ngài Thiên Hóa bằng tiếng Anh, không nên đọc tiếng Việt, tại vì cái tiếng Việt nó trật nhiều lắm. Mặc dù rất hay, rất giỏi, nhưng đều lúc quý vị tu đó nó có nhiều vấn đề. Thành bởi thì khuyên quý vị nên đọc, nghiên cứu cái pháp mà Trung Hoa bằng tiếng Anh nếu được, tiếng Tàu tốt nhất. Thành trình độ thấp á, trình độ cao của bên cái phiên dịch của tiếng Anh của pháp mà Trung Hoa đó, rất là giỏi, để tới trình độ cao thì họ có nhiều cái sự sai lầm. Tại cái chủng tử mà cái giáo lý đó quý vị nghe nó rất là quan trọng. Thành đừng có tưởng, đừng có ham đọc nhiều. Một khi quý vị nghiên cứu Phật giáo rồi, bên Thiền Tông có một câu, Thiền Tông có một cái câu nói: khi mà còn vô minh, còn vê muội thì 1000 cuốn sách vẫn chưa đủ. Sau khi giác ngộ, 1 chữ cũng quá thừa. Học á, tu á, là không phải về cái số lớn mà về cái chất lượng, cái phẩm lượng. Một khi quý vị đã được dạy cái văn bát nhã, rồi quý vị sẽ được dạy về cái tư bát nhã. Cái này là không ai giảng trong kinh hết đó, không có thầy nào giảng hết đó. Có một cái thứ tự. Một khi quý vị dạy biết cái giáo lý đúng rồi, một khi quý vị học được văn từ rồi đó, cái chữ rồi đó, cái giáo lý rồi, quý vị sẽ được dạy cái phương pháp tu luyện để mà hiểu được cái ý nghĩa văn tự. Có thắc mắc gì không? Mọi người hỏi, vậy thưa thầy, cái phương pháp mà để mà hiểu cái văn tự bát nhã là gì? Thầy nói một phương pháp là thiền. Quý vị học cái giáo lý không? Nếu quý vị học xong cái văn tự bát nhã mà không được truyền dạy cái phương pháp để mà tu luyện, thì quý vị không thể nào có được cái quán chiếu bát nhã. Cái bước thứ nhì là quý vị phải cần phát triển cái quán chiếu bát nhã. Làm sao quý vị biết được là mình có được cái quán chiếu bát nhã? Cái này không có sách nào giảng gì hết rồi. Ngài Thiên Hoa, Ngài không giảng cái phần này. Tại sao vậy? Thầy tin là Ngài không giảng tại vì Ngài để cho Thầy có chuyện để mà làm một tí. Nếu mà Ngài giảng hết tất cả thì Thầy không cần ở đây làm cái gì hết đó. Chỉ cần đọc sách Ngài là xong rồi, phải không Quả Ngân? May quý vị với cô Quả Ngân này, cô không có thời giờ có đọc sách, thành ra Thầy phải giảng cho cô nghe. Sau khi mà nấu ăn rồi, ăn ngon no nê thì phải giảng cho cô Ngân, để cô Ngân, Quả Ngân cô vui vẻ, tuần sau cô tới cô nấu tiếp. Đó. Làm sao quý vị biết mình có được văn tự bát nhã? Nói cái khác, làm sao quý vị biết là mình chưa có văn tự bát nhã? À, mình chưa có quán chiếu bát nhã. Làm sao quý vị biết mình có được cái này? À, có nói lúc mình thiền mình có cái lúc mình nói à, phản hiền trì. Thầy hỏi ông hiền trì vậy, tôi hỏi thầy. Thầy trước giờ thầy thiền bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi, thầy có những lúc nào thầy thiền thầy bỗng như thế, à, tôi hiểu rồi. Có không? Có nhiều lắm. Cô một khám phá của cô là cô nói bây giờ cô hiểu rằng à ha, đúng rồi, mình không nên nghe lời của thầy, phải không nên đọc những sách Phật giáo và tiếng Đại Hàn, đọc tiếng Anh tốt hơn. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã là không? Chưa phải. Đó là cái gì? Thầy nhìn đi ngược lại tí cho quý vị thấy. Cái văn bát nhã là gì? Cái văn từ bát nhã là quý vị học những cái lời dạy của tổ sư. Thầy nhắc lại quý vị nghe. Như thế phải khôn ngoan để có phí thời giờ của cuộc đời mình. Và cẩn thận. Mình học cái văn từ bát nhã từ lời dạy của tổ sư. Cái cô nhỏ nhỏ có cười khúc khích, có nói ờ thích thú quá. À, trước giờ mình chưa biết chuyện này. Hả? Các ngài được tôn làm tổ sư, được xác nhận làm tổ sư tại vì các ngài làm một việc thôi là dạy cái văn từ bát nhã. Thành thầy khuyên quý vị kiếm sách tổ sư mà đọc, tìm các tổ sư mà học. Thì khi quý vị học phương pháp để mà phát triển cái quán chiếu bát nhã, thì làm sao quý vị biết mình có được quán chiếu bát nhã? Rồi sau đó quý vị mới tới được cái tối thượng, tối thượng bát nhã. Đây mới trình độ thứ nhì thôi là quán chiếu bát nhã, nó liên quan tới cái định lực đó đúng. Mỗi ngày cuộc sống mình nó thay đổi. Cái đặc biệt của Phật giáo ở chỗ là quý vị càng tu càng thấy được, càng từ mình chứng nhận đấy. Và lúc đó quý vị tới cái trình độ này, quý vị thấy lời Phật dạy là đúng, lời tổ sư là dạy là đúng, mà lời của ông thầy kia dạy là sai. Sao quý vị biết? Lúc đó quý vị tự mình biết lấy, không cần ai nói. Quý vị biết mình có được cái quán chiếu bát nhã khi cái ngã mình nó chết. Cái văn từ bát nhã nó rất rất giản dị. Không ngã. Không. Cái không, cái quan niệm không, trong không đó là không ngã, không còn cái ngã nữa. Thì cái quán chiếu bát nhã là quý vị thấy được là mình không còn cái ngã nữa. Vô ngã là sao? Hả? Cái vô ngã nó không phải như quý vị tưởng tượng đâu. Không khổ nữa. Người ta chửi mình, ok. Hả? Nói nói, em yêu anh, ok. Hả? Sướng, nó sướng như sợ. Không còn khổ. Tại sao quý vị làm gì? Đức Phật rất là thực tế. Ok. Đức Phật dạy quý vị để có giúp quý vị có một cái này mà quý vị muốn. Hả? Mấy người tới đây học cái này 6 tháng. Bây giờ thầy cần giảng cái kinh tâm kinh như vậy. Vọng tưởng vẫn là khổ như thế. Thầy định công rồi. Nó khổ quá đi. Cái việc làm thầy khổ quá đi. Không còn khổ, mình chỉ còn sướng thôi. Không còn khổ. Nó mình sướng như thế sao? Cái sung sướng nào nó khác cái sung sướng quý vị có bây giờ. Cái này nó tuyệt vời thế sao? Lúc này cái vị mới nói là cái ông Vĩnh Hóa này, ông không có gạt mình ơi. Nó sung sướng độ mực, mình không thể nào mà tủm tỉm cười hoặc là cười khúc khích như một cái cô nào đó nhỏ nhỏ tuổi. Nó tuyệt vời như vậy. Nó sung sướng dễ sợ. Cái này là vì vậy thầy mới dạy cái vị, cái Phật pháp dạy để cái vị thấy được cái đó. Thầy hy vọng ngày nào đó cái vị sẽ thấy được cái này. Cái này quý vị phải tu hành mới thấy được cái này. Đọc không được. Không thể nào tưởng tượng nó ra nữa. Đây là một cái cảnh giới mình có. Những cái vị thành một người trọc phú. Mình có hay mình không có. Không thể tưởng tượng được. Thầy nói cái vị nghe nè. Cái sự hỷ lạc này nó tuyệt vời dễ sợ. Nó rất rất là quý báu. Thành ra cái vị biết không? Này nó sung sướng nó đồ, nếu cái vị nghĩ lại, nếu cái vị thấy được cái này rồi, cái vị mới quyết định rằng á, tất cả những cái hy sinh của mình, tất cả những cái khó nhọc của mình, tất cả những cái đau chân của mình, tất cả những cái đau lưng của mình, nó đều xứng đáng dễ sợ. Bây giờ thầy nghĩ giống là người buôn bán vậy đó. Nếu không phải như vậy, thầy không có dạy cái vị ngồi kiết già đâu. Thầy không bao giờ phí gì vào cái vị đâu. Nhưng mà cái ông này vẫn còn sợ đau chân. Ông này vẫn tin thầy như thế. Ông đang thương được với thầy. Ông nên hỏi thầy, nhưng mà hỏi thầy, thầy rất là thất vọng. Cô ấy nói thầy mới giảng với con là không được tin một cách mù quáng mà. Sao mà con tin thầy một cách mù quáng được. Thầy đâu có biết đòi cái vị tin mù quáng đâu. Thầy đâu bắt cái vị tin đâu. Thầy biểu quý vị phải xếp ba. Cái cách quý vị mà tự thấy được là bằng cách là xếp cái bằng. Nói cách khác, quý vị ngồi kiết già là một cái phương pháp, một cái phương pháp để thấy được cái hỷ nào lẹ hơn. Cái lạc này là gì? Lạc này là cái định, từ cái định ra. Cái lạc này nó lạc từ cái định, cái cụ định mới ra. Ở dưới đó, nó chưa tới. Ở dưới đó cái vị sung sướng từ cái bát định cho tới cửu định đó, nó không thể nào so sánh được, nó xa không thể tưởng, không thể thấy được. Cuối cùng ông thầy ông hỏi đó, con phải cần ngồi bao nhiêu giờ? Đâu có ngồi nhiều giờ đâu. Đệ tử thầy hăm mấy tiếng đồng hồ. Có nhiều người đệ tử lúc đời Phật á, dưới một tiếng đồng hồ là xong. Bên thời bên tổ sư bên Trung Quốc, tổ sư Thiền Tông 20 phút. Nó không có gì chứ nhất định hết. Có người hỏi rất là khôn ngoan, là hỏi là coi người ta sinh ra có sẵn cái định lực chưa? Thầy nói không, cái định lực nó tự phải được phát triển, có phương pháp phát triển. Okay. Giống như quý vị nói mà tôi sinh ra tôi có thể nấu cơm được chưa? Nó không, phải học nấu cơm, sao bụng nhưng nấu cơm được, có chuyện gì lạ vậy được. Đều gặp đúng phương pháp, gặp đúng thầy là phát triển được. Khi mình gặp được Đức Phật dạy là không tốn bao lâu là được đắc được cái cửu định. Đức Phật dạy, quý vị gặp Đức Phật chỉ giảng kinh thôi á. Đức Phật, thời Đức Phật quý vị biết không, các đệ tử Đức Phật á, lúc mà giảng á, Đức Phật đâu có bắt họ ngồi kiết già đâu, họ cũng đắc được cửu định như thường. Tùy căn cơ của người học trò và tùy cái khả năng của người thầy. Sao mà ai cũng biết bí sĩ vậy? Cái quan trọng cái vị hiểu được á, cái quán chiếu bát nhã gì, những người thầy chưa giảng cái việc cái chuyện này. Nó tới giảng cái danh từ thôi, thì thiệt ra không phải danh từ đâu. Cái này không phải là chỉ là cái những cái tri kiến, mà cái này cái quý vị phải cần đạt được. Không phải lời nói, mà cái này là cái cảnh giới mà quý vị có thể đạt được. Cả đời quý vị chạy theo cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc quý vị đeo đuổi nó đó. Quý vị không biết nó là huyễn. Cái này mới là thật. Tất cả những hạnh phúc trong cuộc đời này mà quý vị đeo đuổi đó, tiền bạc, tình thương, địa vị, danh vọng đều là huyễn. Một khi ngày hôm nay người ta trọng vọng mình ấy, thì năm sau người ta bỏ bê mình. Ta nói bây giờ tôi có người khác hay hơn. Cái người thế gian đó, ta đeo đuổi cái điều đeo đuổi của họ trong cuộc đời quý vị ấy, có thể là đồ ăn, có thể là tiền tài, những cái đó nó đều là tạm bợ hết, đều là huyễn cả. Ngược lại, nếu cứ bỏ thì giờ bỏ đầu tư vào đi đeo đuổi cái này nè, cái này nó thật. Nếu kiếp này mà đạt không được á, biết chuyện gì xảy ra không? Kiếp này mà chưa đạt được, kiếp sau mình tiếp tục, mình dễ đạt hơn một tí. Quý vị cần theo đuổi cái này thì càng ngày nữa, mỗi kiếp càng ngày càng dễ đạt hơn một tí. Cuộc đời quý vị mà đeo đuổi những cái đồ vật chất đó là quý vị mỗi lần đó, đều phải bắt đầu lại từ đầu hết. Ngược lại, cái này cái đặc điểm của cái tu hành cho đó. Quý vị tu bao nhiêu thì đời sau mình thớ vẫn cái trình độ đó rồi. Thầy có người hỏi thầy, mình sinh với cái định lực hay là không? Thầy nói không, không có định lực. Nếu như đời trước quý vị, ví dụ đời trước quý vị đã đạt tới bát định rồi, thì tiếp sau thì sinh lại thì gặp người thầy giỏi, người ta như gặp Đức Phật ấy, búng tay một cái nói một câu là quý vị đạt được bát định ngay lập tức. cái này cái quán chi bát nhã nó tuyệt, cái pháp quán chi bát nhã nó tuyệt vời chỗ đó, quý vị cứ tiếp tục đời đời cứ tiếp tục tiến tới. Quý vị nhìn mỗi người nó có hai cái phương diện, cái thể và cái tướng. Quý vị có cái thể một cái người phụ nữ tóc màu đỏ, cái thể là trong quý vị, cái cốt của quý vị nó ra sao. Nếu quý vị tu luyện cái thể quý vị, cái thể quý vị nó không bao giờ mất hết đó, mà cái tướng quý vị nó sẽ mất. Cái thể mình bây giờ nó không thay đổi hết. Có người hỏi có gì cao hơn cửu định, thì nó rất nhiều cái cao hơn cửu định. Cửu định là rất là thấp. Đối với bên đại thừa, cửu định rất là thấp. Cửu định này là không phải nhập lưu, nhập lưu chỉ là mới sơ quả thôi, cửu định là tứ quả. Cái người mà tới được cái chí quán chí bát nhã có thể đi hay là ở lại tùy hỷ, không ai bắt được. Diêm Vương Ngô Quyền với ông. Ở dưới đó phải gặp Diêm Vương. Cửu định trở lên không cần gặp Diêm Vương nữa. Ok, mình học về cái giáo lý rất là tuyệt vời. Rồi có người, nếu quý vị có phước đó, sẽ gặp được ông thầy dạy quý vị cái phương pháp để mà chứng được cái quán chiếu bát nhã. Một cách khác nữa, cái này cái thầy để cuối cùng, nó tại vì thầy cố ý như vậy. Cái tình dục nó biến mất, nó không còn. Các anh thắc mắc gì không? Cái dục tính này, cái ham của tình dục này là cái tham lam mà nó sâu nhất. Cái cơ thể mình phải làm. Lúc mà quý vị tới cái cửu định, quý vị lúc đó sẽ biết. Làm sao mình biết được là làm sao mình chưa tới, mình nghĩ mình tới, làm sao mình biết được? Sao mình biết là mình không đã chưa tới? Thiện trì, làm sao con biết được con? Làm sao mình biết được? Người nói hỏi ông thầy, thầy nói là ông đâu ai muốn dạy cái gì đâu. Yes. Vẫn còn cái ngã đó. Tôi hiểu. Tôi thấy. Thấy không? Hả? Tôi thiền giỏi dễ sợ lắm. Hả? Bây giờ tôi mới hiểu. Tôi với thầy 6 năm trời. Khổ sở 6 năm trời dài dòng. Bây giờ tôi mới hiểu được. thầy nói cái gì biết, thầy dạy thiền là 8 năm rồi. thầy nói thầy vậy hỏi, thầy tôi thấy được, sướng quá, hay quá, tôi hiểu được, thấy được, sướng dễ sợ lắm. Mình dám nói nha, tại sao nói sợ ta buồn, ta bỏ cuộc, không có gì hết. Thì nào không thể nào diễn tả cái gì được. Một khi quý vị đắc được cái quán chiếu bát nhã, cuối cùng quý vị mới có thể phát triển được cái bát nhã rốt ráo. Việc giáo gọi là gì? Quý vị giác ngộ. Nghe rõ ràng không? Cho nên cái việc khi mà nghe những người ngoài đạo, ta nói tôi là người giác ngộ rồi, ok, nói là tôi là giác ngộ rồi. Ok, nói là mấy ông thầy bên Ấn Độ, ta nói là tôi là giác ngộ. Có người mà nói là tôi là giác ngộ, cái gì thắc mắc ngay lập tức. Tôi giỏi, cái gì tôi cũng biết hết. Mấy người nói là chỉ là zero thôi. Mấy người mà nói như vậy, tôi giỏi này, ha. Mấy người nói ông thầy nói tôi giỏi hơn, tôi hỏi ông cô đó, ok. Mấy người mà nói tôi giỏi hơn quý vị, tôi biết hơn quý vị, tôi tài tình hơn quý vị, tôi có trí hơn quý vị, tôi biết hơn quý vị, là cái gì bỏ chạy, đừng có giỏi. Đây là bát nhã. Cái kinh này dạy về cái trí huệ này. Bây giờ quý vị nghe cái bài giảng ngày hôm nay, quý vị có thể nhận diện được cái bát nhã là cái gì. Đức Phật giảng rõ ràng như vậy. Phải thắc mắc gì không? Một khi quý vị biết rồi, biết cái này để không phải đi mà khoe khoang người khác, mà nói là ông thầy kia không biết, cô kia không biết. Thầy biết cái nhiều đa khối, người cư sĩ quý vị nghe giảng là xong rồi á. Lập tức chạy tới cái chùa khác, hỏi ông thầy ngay, hỏi ông thầy, thầy ơi cho con thỉnh về cái pháp bát nhã được không? Ông thầy nói, đương nhiên rồi, thầy giảng con nghe cái kinh Kim Cang, đó là cái pháp bát nhã của nhà Phật. Okay. Thành ra bên nhà Phật ít ngày ít tổ sư giảng cái vị về những cái phần này, tại vì giảng với điều kiện để cái vị làm, chứ không phải giảng để mà biết. Ok. À, kiên thắc mắc gì không? Nhiều người cư sĩ tới vậy đó, người Tàu Việt Nam này nó thích nghe giảng cái này, thích nghiên cứu đọc sách như vậy, xong người tới hỏi, nản vấn những người thầy, những cô. Mấy thầy, mấy cô chạy dài hết. Tấm 13, cái tựa đề là tâm kinh, cái tâm là cái bất thiệt, không thể suy nghĩ được. Cái tâm là về cái tâm vương. Tâm vương. Cái tâm vương. Cuối cùng nói về cái chân tâm. Như thầy dạy gọi học trò mình là chân, chân chân không, chân như, chân tùm lum tà la, chân loạn sa ngộ. Sao sao gọi là tâm vương. Cái tâm vương này nó điều khiển, nó nắm hết tất cả quyền. Người này là người làm chủ. Tâm nó làm chủ. Okay. Nó cột quý vị lại, nó cũng cho quý vị giải thoát. Ai thắc mắc gì không? Tấm 14. Cái kinh Tâm Kinh này được dịch được 7 cái bản khác nhau, từ tiếng Phạn và tiếng Hoa. Mặc dù dịch bản dịch nó khác, nhưng đều khi lý thuyết cũng chừng đó thôi. Cái bản mà chúng ta nghiên cứu và thịnh hành nhất trong Phật giáo là cái bản dịch của Ngài Huyền Trang. Đây một cái vị tăng rất cao, tăng rất rất là nổi tiếng, người Hoa. Khi được dịch ra bởi Ngài Pháp Sư Huyền Trang. Pháp Sư là gì? Cái danh từ Pháp Sư nghĩa là sao? Các Pháp Sư đã thỉnh cái Pháp từ Đức Phật ở trên để mà dạy cho chúng sanh ở dưới. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái Pháp Sư, cái người Pháp Sư mà chân chính chỉ là một cái dụng cụ của Phật Bồ Tát thôi. Chỉ là một cái pháp khí thôi. Cái người Pháp Sư mà hiểu, thực sự mà hiểu đó, có sự trí huệ chân chính đó, chỉ thấy mình chỉ là cái pháp khí thôi. Được truyền cái pháp, được dạy cái pháp để truyền lại cho người ta thôi. Cái pháp để dạy, để chúng tôi không phải để được nổi tiếng, hoặc là để được nhiều tiền hơn, hoặc là nhiều đệ tử hơn. Được truyền cái pháp để mà giúp chúng sanh, chứ không phải để giúp cái cá nhân của chúng tôi. Trong cái Phật giáo, cái nhân vật nó không quan trọng. Chúng tôi chỉ là cái dụng cụ của Phật Bồ Tát thôi. Cái quan niệm rất là quan trọng. Chúng tôi chỉ là pháp khí thôi. Thành chúng tôi phải được xứng đáng mới được truyền, mới được chọn, được tuyển chọn là làm pháp khí. Ví dụ, cả bởi ví dụ mỗi năm tới tháng 12, tháng 12 cơ hội gọi là tuyển chọn pháp khí. Các vị biết về cái chuyện đó không? Tháng 12 có. Tháng 12 có một cái cơ hội mà để chọn, tuyển chọn pháp khí. Cái này là cái bí mật của Đại Thừa. Có ai biết không? Cái thiên thất là một cái cơ hội để mà đó là cái tuyển chọn pháp khí, cơ hội đó. tấm 16 người nói về Ngài Huyền Trang, nên nói sơ sơ về cái tiểu sư Ngài Huyền Trang. Giống như rất nhiều người đại pháp sư ở trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, Ngài xuất thân một cái trong gia đình rất giỏi. Gia đình của Ngài nổi tiếng là có là gia đình học giả. Tổ tiên của Ngài đã làm bộ trưởng trong cái triều đình của nhà vua. Ông cha của Ngài là một cái vị học giả về nhà Nho. Thành ông cha của Ngài đã dạy Ngài với ba người anh kia về Nho giáo. Mặc dù như vậy, mà khi mà đọc hết rồi, sách nhà Nho rồi, bắt đầu qua đọc sách nhà Phật thì Ngài thích thú hơn nhiều. Thì lúc 13 tuổi mới xin xuất gia theo ông anh xuất gia. Rồi lúc 20 tuổi thì được thọ cụ túc giới. Hồi đó cái kinh điển Phật giáo rất là ít. Thời thế kỷ thứ 7 bên Trung Hoa không có kinh điển, không có đầy đủ. Không có đầy đủ kinh tạng của Đại Thừa. Hồi đó có một số kinh điển nhỏ được truyền qua Trung Quốc rồi. Nên vẫn chưa đủ, vẫn có cái lời dạy, cái giáo lý vẫn chưa đầy đủ. Ngài muốn lập công. Ngài thấy cái pháp nó tuyệt vời quá mà nó chưa đầy đủ. Thầy Ngài muốn lập công, Ngài muốn đi qua Ấn Độ để mà thỉnh kinh về. Thầy Ngài lúc nhỏ đã bắt đầu đi học tiếng Phạn, rồi đi tập thể thao thể dục để mà có sức để mà đi xa, đi bộ đường xa. Hồi xưa đi xa như vậy rất rất là cực khổ, rất là khó nhọc. Một bữa kia ở bên Trồn Còn Lại Trung Quốc đó, gặp được một cái vị tăng già đó mà bị bệnh, mà cơ thể cái thân thể nó toàn là bị lở loét máu mủ không. Thấy ông tăng già mà thấy gớm quá, ông ghê tởm quá. Thì Ngài Huyền Trang mới có cái lòng phát cái lòng từ bi mà lo chăm thuốc cho cái vị tăng này. Quý vị biết không? Thì trong cái thế giới Phật giáo, cái việc mà quý vị chăm sóc một cái vị tăng già mà khổ sở như vậy, khó khăn như vậy, quý vị làm được như vậy đó, là quý vị phát cái tâm như vậy, quý vị tạo vô lượng vô biên công đức. Đừng nghĩ là Ngài Huyền Trang hồi đó thấy ông theo giáo lý kinh điển Phật giáo nói là gặp ông tăng mà già mà người bệnh hoạn mà mình tới mình giúp đỡ người ta, có nhiều phước mình lo chụp tới mình chụp dành trước trước khi người ta dành mình. Mình thấy mình gặp mình làm, cái tâm mà nó phát một cách tự nhiên như vậy thì cái phước báo cái gì nó vô lượng. Cái thời đại này là Mỹ nói là mình phải chụp con trâu cái sừng ấy, giữ nó lại. Ngài Huyền Trang lúc trẻ tuổi như vậy mà đó đã có lòng từ bi rồi, tới cái chủ nó hôi hắn, nó hôi dễ sợ, tới chăm sóc một cách rất là thành tâm. Vì không bao lâu hết đó, ông tăng già này ông được cái chỗ lỡ nó lành lại, và ông rất là biết ơn. Ông nói là tôi làm sao cảm ơn ông được, mà tôi có một cái khen là quý báu nhất của tôi cho ông cái cuộn kinh này. Từ xưa đó chỉ mấy cái kinh điển được chép trong cái cuộn giấy, cho cuộn giấy này. Đó là cái tâm kinh Ngài Huyền Trang đọc và nhớ thuộc lòng. Và cái ông thầy tu già đó đó, người bệnh đó, thì ra là một cái hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thấy không? Bên Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó, thử thách quý vị dễ sợ lắm. Thế thì vì thấy cái thử thách ở cái chỗ là quý vị phải làm cái sự lựa chọn. Quý vị nên lựa chọn cái gì? Quý vị nghĩ sao? Làm sao mà qua được cái thử thách bây giờ? Làm sao lựa chọn? Làm sao mà qua cái thử thách bây giờ? Làm sao mình qua vượt cái qua thử thách này? Mình dùng cái tâm của mình để cho cái vị một cái vị, cho một cái vị một cái lời từ kia. Cái vị vượt qua cái thử thách bằng cách từ bi đúng. Cái trong cái từ bi nó có gì trong đó? Người thành thật đúng không? Thầy thì tại sao cô này nói về cái thành thật? Mình chịu thiệt thôi, mình chọn chịu thiệt thôi. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Cái người mà tu Đại Thừa lâu năm là thấm nhuần rồi, không màng chịu thiệt thòi. Mình người mà có tinh thần Đại Thừa là khi nào cũng chọn bị thiệt thòi để cho người khác hưởng cái lợi. Ngày hôm nay quý vị trở về nhà, mình nhìn thấy chồng mình, tôi học được bài học rất quan trọng ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi sẵn sàng chịu thiệt thòi để cho anh thắng. Ok, đừng có đòi hơn. Thầy nói mình lỡ miệng phải nói đàn bà, thì ra đàn ông cũng như vậy luôn nè. Nó tu như vậy quý vị, không phải cái chuyện nó xa vời. Tu anh này mỗi ngày mình nhường người ta, mình chịu thiệt thôi để cho người ta hưởng cái lợi. Ông cười cũng tủm tỉm, ông cười. Tại sao vậy? Ông nói là mẹ ông á, là đặc điểm như vậy, mẹ ông chuyên môn chọn chịu thiệt thôi. Nếu quý vị chọn thiệt thôi là cái sự lựa chọn của cái đạo đức. Cái thử thách bên Đại Thừa mình là coi thử quý vị có đạo đức đến bao nhiêu. Cái người mà hiểu đạo càng ngày càng sống trong cái đạo đức, càng tròn trong cái tinh thần đạo đức. Có ai thắc mắc gì không? Nếu không có câu hỏi, chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức xong rồi đi diệt.